Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13.
Hội nghị thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thêm cơ hội cho các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên.
Phát huy vai trò của người có uy tín ở huyện Đại Từ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã đưa, ngày 19 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 8 khóa 20 thảo luận cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các sở ban ngành liên quan.
Hội nghị đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó tập trung đóng góp ý kiến vào các nội dung bổ sung trình tại kỳ họp tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân khóa 13, tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước, chủ trương thành lập khu công nghiệp Sông Công 2, chủ trương điều chỉnh bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện nghị quyết số 12 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Kết quả thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc và đồng tình thống nhất cao với các nội dung văn bản do các cơ quan tham mưu trình tại hội nghị.
Ngày 19 tháng 3, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp tổng thể Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành liên quan. Tại kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, Ban Pháp chế được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công thẩm tra và phối hợp thẩm tra 15 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết, trong đó có 8 nội dung chủ trì thẩm tra. Đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 02 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức viên chức người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, một số ý kiến đề nghị làm rõ nguồn kinh phí 3,8 tỷ đồng để chi trả cho 153 đối tượng thuộc diện thụ hưởng.
Đối với các báo cáo về kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong nhiệm kỳ, cần làm rõ kết quả một số chỉ tiêu không đạt, nguyên nhân tội phạm trên địa bàn tỉnh tăng và tính tương thích giữa sự tăng các vụ việc có dấu hiệu tội phạm và các vụ án khởi tố, cần quan tâm tới chế độ của hội thẩm nhân dân và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan ngành tư pháp trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Pháp chế đề nghị các cơ quan tham mưu Ủy ban dân tỉnh xây dựng các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết cần tiếp thu và bổ sung, hoàn thiện các văn bản. Những ý kiến phát biểu tại hội nghị sẽ được Ban tổng hợp trình Thường trực Hội đồng dân tỉnh trước khi đưa ra tại kỳ họp tới.
Cùng ngày tiếp tục hoạt động thẩm tra trước kỳ họp tổng kết Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra bổ sung đối với một số báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết. Tại hội nghị, Ban Kinh tế Ngân sách đã thẩm tra bổ sung đối với tờ trình về đề nghị thông qua chủ trương chuyển loại rừng đối với 28,15 ha thuộc lô 1 khoảnh 7 tiểu khu 233 thuộc xã Thành Công, thị xã Phổ Yên từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất. Theo đó, các ý kiến đều cơ bản nhất trí về chủ trương chung, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương. Tuy nhiên thì cần bổ sung báo cáo phương án chuyển loại rừng theo quy định, làm rõ sự phù hợp giữa việc chuyển đổi này với quy hoạch 3 loại rừng đã rà soát. Đồng thời báo cáo làm rõ hiện trạng và phương án xử lý các vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng tại khu vực đề nghị chuyển đổi.
Về nội dung thẩm tra bổ sung của Ban Dân tộc đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thông qua chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đề nghị ngành chuyên môn trao đổi làm rõ một số số liệu thống kê chưa đồng nhất, mức đề xuất hỗ trợ đối với các hợp tác xã thành lập mới, bổ sung thêm đối tượng và phạm vi điều chỉnh và điều kiện để được hỗ trợ của các hợp tác xã đã được hỗ trợ trong giai đoạn trước. Kết luận hội nghị, lãnh đạo các ban đề nghị các cơ quan tham mưu Ủy ban dân tỉnh xây dựng các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết cần tiếp thu và bổ sung hoàn thiện các văn bản. Những ý kiến phát biểu tại hội nghị sẽ được tổng hợp trình thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi đưa ra tại kỳ họp tới.
Cũng trong ngày 19 tháng 3, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức các hội nghị về công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ từ 2020 tới 2025 của Đảng bộ thành phố. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chủ trì các hội nghị cán bộ chủ chốt. Ban Chấp hành Thành ủy lần thứ 4 và Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 15. Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã quán triệt triển khai việc lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung vào quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ từ 2020 tới 2025, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ từ 2021 tới 2026 cũng như các bước quy trình thực hiện. Trong đó căn cứ vào cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, các đại biểu cần lựa chọn giới thiệu nhân sự có phẩm chất chính trị, đạo đức cũng như trình độ chuyên môn, công tác tốt vào các chức danh quy hoạch.
Tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung vào quy hoạch các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tổ chức các hội nghị này nhằm phát huy tốt tính công khai, dân chủ và trí tuệ tập thể trong việc lựa chọn nguồn cán bộ kế cận cho Đảng để bổ sung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của thành phố cho nhiệm kỳ 2020-2026 cũng như những nhiệm kỳ tiếp theo.
Cùng ngày, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi trung du phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan chủ quản của dự án là Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai tại 5 huyện gồm Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa và Phú Lương với tổng mức đầu tư gần 39,6 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng. Thời gian thực hiện từ năm 2021 tới năm 2026. Dự án gồm hai hợp phần. Hợp phần 1 gồm 7 tiểu dự án với mục tiêu cải tạo nâng cấp 75 km đường giao thông cấp 4, 5 và 6 miền núi, cấp nước tưới tiêu cho trên 1.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho 4.290 hộ dân. Trên 160.000 người dân được hưởng lợi từ dự án.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về các nội dung triển khai dự án, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phân bổ quy mô các tuyến đường, kinh phí thực hiện và phương thức triển khai. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, việc thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi trung du phía Bắc tỉnh Thái Nguyên là hết sức cần thiết và phù hợp với thực tế địa phương. Bởi vậy, đồng chí đề nghị trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, các địa phương, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn tiếp tục triển khai những phần việc cần thiết để điều chỉnh, hoàn thiện dự án phù hợp với thực tế địa phương, để hiệu quả triển khai dự án đạt mức cao nhất.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng trong ngày 19 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021 tới 2026 diễn ra từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021. Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức tại xóm tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú.
Để tổ chức thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trao đổi với cơ quan tổ chức đơn vị có người được giới thiệu ứng cử, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp triệu tập và chủ trì. Tại hội nghị, đại biểu ở điểm cầu trung tâm và các địa phương đã trao đổi làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến công tác tổ chức nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia lựa chọn giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, đảm bảo các nội dung, trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật, tạo không khí dân chủ, góp ý trao đổi thẳng thắn, cởi mở đối với cử tri và người ứng cử.
Thưa quý khán giả, Trong chương trình trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả điều 43, 44, 45 trong mục 2, chương 5 ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ 2021 tới 2026. Hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi tới quý thính giả nội dung điều 46, 47, 48, 49 tại mục này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Điều 46, xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội. 1. Đối với vụ việc ở nơi công tác thì cơ quan tổ chức đơn vị trực tiếp quản lý người ứng cử có trách nhiệm xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị thì cơ quan tổ chức đơn vị cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh và trả lời. Nếu cơ quan tổ chức đơn vị không có cấp trên trực tiếp quản lý, thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ quan tổ chức đơn vị đó có trách nhiệm xác minh và trả lời. 2. Đối với vụ việc ở khu dân cư, thì cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 3. Đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội thì Ủy ban bầu cử ở tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức đơn vị trực tiếp quản lý người đó hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. 4. Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại điều này phải được tiến hành xong.
Điều 47. Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là 55 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.
Điều 48, hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này. 2. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. 3. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Điều 49, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ 3 ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 39 của luật này. 2. Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ 2 và kết quả lấy ý kiến cử tri để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. 3. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử ở tỉnh.
Quý thính giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu điều 46, 47, 48, 49 trong mục 2, chương 5, ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Trong chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu mục 3, hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và điều chỉnh cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Quý thính giả đón nghe.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Thêm cơ hội cho các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên. Công an tỉnh tổ chức học tập quán triệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7. Phú Lương góp ý vào các dự thảo đề án phát triển kinh tế. Phú Bình phấn đấu trồng 250 ha rừng. Phát huy vai trò người có uy tín ở huyện Đại Từ.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, ngày 20 tháng 3, cảm giác ấm và ẩm sẽ duy trì cả ngày, với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 26 độ. Bầu trời luôn nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, trời rét.
Thưa quý thính giả, ngay trong thời điểm đầu năm mới 2021, tỉnh Thái Nguyên đón nhận tin vui khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Đây là tiền đề quan trọng để thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy kinh tế Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Phi Hùng.
Theo văn bản số 132 ngày 29 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 với diện tích là 300 ha tại thành phố Sông Công và khu công nghiệp Phú Bình với diện tích 675 ha tại xã Tân Hòa, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Ông Vũ Duy Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, Thái Nguyên nói:
Việc mở rộng cái khu công nghiệp lên 300 ha nữa là tổng là 550 ha. Đây là một cái nội dung nó phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, đồng thời là cũng tận dụng được các cái hạ tầng kỹ thuật như hệ thống đường giao thông, hệ thống các cái nhà máy xử lý nước thải, rác thải, hệ thống cung cấp điện tại khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 1.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình chia sẻ.
Huyện Phú Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến bà con nhân dân trên địa bàn huyện Phú Bình, trong đó 3 xã dự kiến có dự án, và làm tốt quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng của các xã thị trấn đảm bảo chặt chẽ, nghiêm cấm không để cái trường hợp phát sinh cơi nới kinh doanh giải phóng mặt bằng để khi triển khai dự án được thuận lợi nhất.
Với hai khu công nghiệp mới được bổ sung này, tỉnh Thái Nguyên sẽ có 8 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.500 ha. Định hướng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp mới được quy hoạch sẽ tập trung vào các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi tăng cường cái công tác quản lý các quy hoạch, công bố quy hoạch, thế rồi xây dựng đồng bộ các cái hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng có quỹ đất sạch, có một cái hạ tầng đồng bộ để chúng tôi kêu gọi đón các cái nhà đầu tư.
Hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các địa phương triển khai các thủ tục liên quan để sớm hiện thực hóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch của tỉnh thời kỳ từ 2021 tới 2030, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trong vùng quy hoạch để tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án trong thời gian tới.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 19 tháng 3, Đảng bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, báo cáo viên của Đảng ủy Công an tỉnh đã trình bày toàn văn nội dung văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó bao gồm báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương khóa 6, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi triển khai văn kiện, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt đề nghị các chi đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh và đảng bộ Công an các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai quán triệt đến toàn bộ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 vào nhiệm vụ công tác chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.
Cùng ngày, Công an tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021. Với phương châm hành động, bản lĩnh, trí tuệ, đột phá, hiệu quả, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 19 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn từ 2021-2025 và đề án phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn từ 2021-2025 trên địa bàn huyện Phú Lương. Trong giai đoạn từ 2016-2020, huyện Phú Lương đã tập trung triển khai thực hiện hai đề án và đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, đối với đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn từ 2016-2020, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương đạt 12,82%. Số cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân mỗi xã là 80 cơ sở và có 43 làng nghề được công nhận.
Còn đối với đề án phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2016-2020, mặc dù trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, song cũng đã đạt được những kết quả nhất định như hoàn thiện chuyển đổi mô hình quản lý 5 chợ theo quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây mới 3 chợ xã, cải tạo 6 chợ, tổ chức thành công 2 lễ hội tôn vinh các làng nghề chè cấp huyện. Sau khi nghe triển khai dự thảo hai đề án trong giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đã đề xuất và tham góp một số ý kiến bám sát nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, bổ sung nội dung chuyển đổi số vào đề án, nêu chi tiết cụ thể các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, đánh giá nguyên nhân chưa đạt được của các chỉ tiêu ở giai đoạn trước để có giải pháp tháo gỡ.
Từ đầu năm đến nay, các xã thị trấn của Phú Bình đã trồng được 20.000 cây trong chương trình trồng 100.000 cây phân tán, chủ yếu là cây keo. Năm nay chương trình trồng cây phân tán không được thực hiện theo dự án nên nhân dân sẽ bỏ vốn tự trồng. Đối với chương trình trồng rừng sản xuất, hiện hạt kiểm lâm huyện đã hoàn thành việc thiết kế trồng rừng đối với diện tích là 25 ha. Các diện tích trồng rừng sản xuất bằng các loại cây sản xuất gỗ nhỏ đang được nhân dân xuống giống trong những ngày thời tiết mưa ẩm như hiện nay. Năm 2021, huyện Phú Bình phấn đấu trồng 250 ha rừng các loại, trong đó có 150 ha rừng sản xuất, 100 ha cây phân tán. Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng, hạt kiểm lâm và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã rà soát hiện trường, bảo đảm đủ diện tích, đúng đối tượng, đúng thời gian quy định, tuyên truyền để các hộ dân không mua cây giống lâm nghiệp không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận được cơ quan có thẩm quyền. Tuyên truyền để người trồng rừng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng rừng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng, như trồng rừng bằng cây keo lai nuôi cấy mô, keo lai, dâm hôm.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thưa quý khán giả, những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đại Từ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đặc biệt, người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu, chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện các công việc cụ thể ở địa phương nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phản ánh của phóng viên Triệu Thuần về nội dung này, mời quý khán giả cùng nghe.
Huyện Đại Từ có trên 27 vạn người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 27%. Toàn huyện có 166 người có uy tín. Những người có uy tín là những người có thể giao tiếp bằng tiếng của đồng bào, hiểu được phong tục tập quán của dân tộc địa phương, nên dễ dàng nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đồng bào cũng như những khó khăn vướng mắc của người dân. Vì thế, họ được ví như cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Do vậy, phát huy tốt hiệu quả của người có uy tín, huyện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và nhà nước, tình hình kinh tế xã hội của địa phương, từ đó tuyên truyền đến cộng đồng dân cư. Bà Chu Thị Chín, dân tộc Nùng, người uy tín, trưởng xóm Đồi Cây, xã Yên Lãng, nói về sự quan tâm của các cấp ngành đối với người có uy tín.
Tôi có được nhận được cái quan tâm là cái thăm hỏi. Có đồng chí trưởng phòng và kết hợp phó chủ tịch ủy ban xã với lại bên làm việc người có uy tín của xã cũng đến thăm hỏi động viên kịp thời.
Cùng với công tác tuyên truyền vận động phát triển kinh tế cũng là một lĩnh vực được người uy tín trên địa bàn huyện không ngừng học hỏi. Ông Triệu Quang Thiện, người uy tín dân tộc Nùng ở xóm Đồng Ngõ, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ là một tấm gương như thế. Đến thăm gia đình ông Thiện, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước căn nhà xây mái Thái đổ sộ trong khuôn viên hàng trăm mét vuông. Cơ ngơi của ông cũng từ cây chè mà có được. Với hơn một mẫu chè cành, ông Thiện đã làm theo những kỹ thuật chăm sóc mới từ những buổi tập huấn, những lần tham quan các mô hình chè chất lượng cao để nâng cao giá trị cây trồng, áp dụng vào mô hình của gia đình có hiệu quả. Từ đó ông Thiện vừa có điều kiện nâng cao đời sống, vừa tham gia giúp đỡ cộng đồng, bà con xung quanh. Ông Thiện chia sẻ.
Tiếp cận về khoa học, kỹ thuật là đối với người dân tộc nó có ít nhiều nó cũng có hạn chế hơn, chậm hơn. Thế nên là chúng tôi là trước hết là phải dành cái thời gian. Thứ hai là giúp bà con, tư tham mưu cho bà con, rồi là tuyên truyền bà con là học hỏi nhau để phát triển kinh tế. Thế còn địa phương chúng tôi chủ yếu là người dân, người ta chủ yếu là vẫn là cái cây chè.
So với giai đoạn trước, số lượng người có uy tín vùng dân tộc thiểu số của huyện Đại Từ đã giảm đi, chủ yếu do quá trình sáp nhập thôn xóm. Từ gần 190 người xuống còn 166 người, song chất lượng đội ngũ người uy tín tiếp tục được nâng lên. Trên cơ sở tham mưu của phóng dân tộc huyện và đề xuất của các địa phương, huyện Đại Từ đã thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho người có uy tín. Đây chính là nguồn động viên tinh thần, tạo thêm động lực để người có uy tín tiếp tục thực hiện và phát huy tốt nhiệm vụ của mình. Ông Phạm Quang Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết.
Với những người uy tín thì trong những thời gian vừa qua thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái vai trò của các bác. Đấy, với cái số lượng là trên 166 những người có uy tín ở các cái địa phương thì chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cho những người có uy tín có cái điều kiện để phát huy cái vai trò, cái năng lực cũng như là các cái điều kiện của mình trong cái việc thực hiện các cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động. Đấy, cùng với đó thì cũng tạo điều kiện để cho những người uy tín có cái điều kiện để nâng cao cái trình độ, nâng cao những cái nhận thức qua các cái đợt tổ chức đi học tập, đi trao đổi kinh nghiệm, rồi qua các cái chế độ chính sách của nhà nước thì có những cái điều kiện để quan tâm, để tạo điều kiện cho người có uy tín có cái điều kiện để được tiếp xúc, để trao đổi học tập kinh nghiệm để thực hiện trong cái công việc ở địa phương.
Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, người có uy tín ở huyện Đại Từ cho thấy họ là chỗ dựa vững chắc của chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chương trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân. Việc tạo điều kiện của chính quyền địa phương, trong đó có các chính sách dành cho người có uy tín là giải pháp quan trọng để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi điểm lại những nội dung đã phát trong chương trình hôm nay. Tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thẩm tra các tờ trình, dự thảo, nghị quyết trình tại kỳ họp tổng kết Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13. Hội nghị thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thêm cơ hội cho các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên. Công an tỉnh tổ chức học tập quán triệt văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7. Phú Bình phấn đấu trồng 250 ha rừng. Phát huy vai trò người có uy tín ở huyện Đại Từ. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa, riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Hoàng Tú, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.